Trước khi vào buổi sinh hoạt, mời toàn thể quý Phật tử chắp tay lên niệm Phật. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là cái ngày sinh hoạt đầu năm của đạo tràng Trúc Lâm Bạch Mã. Cùng trong duyên này, không hẹn nhau, nhưng mà có một số quý vị Phật tử từ các nơi như là từ Đà Nẵng và một số nơi khác về cùng tham dự. Thì đây là cái nhân duyên, chúng ta thấy rất là bất ngờ, không có hẹn nhau, nhưng mà đến cùng giờ, cùng ngày, cùng thời điểm để cùng nghe Pháp, thì mình mới thấy cái nhân duyên trong nhà Phật là rất là kỳ diệu. Cái duyên này từ đâu? Nó từ nơi cái tâm hướng về của quý vị. Nếu như mà chúng ta hướng về theo một cái thú vui khác thì chắc rằng chúng ta sẽ không có gặp mặt hôm nay, phải không? Hoặc là chúng ta hướng về theo một cái đường đi khác đi á, thì có lẽ quý vị cũng không có ngồi đây một chỗ, chưa ai gặp ai, chưa nói chuyện với nhau, nhưng mà cùng gặp nhau một chỗ, tức là cái ý tưởng, phải không? Ý tưởng mà ngoài đời ta gọi là cùng chí hướng đó. Thì chúng ta cùng một cái quan niệm tu hành, cùng một cái tâm hướng thượng, hướng đến cái đạo giác ngộ giải thoát, cho nên chúng ta cùng gặp nhau ở đây. Thì quý vị Phật tử là những người đã được đi chùa, đã được học các cái điều căn bản, các cái pháp cơ bản của Phật pháp. Đồng thời quý vị cũng là người đã hoàn thiện mình, tức là giữ tròn năm giới, sống đời tốt, biết giữ trường chay, rồi làm việc lương thiện. Chúng ta đến chùa bởi những cái cảm nhận thích thú, hoặc là hân hoan, hoặc là thanh tịnh, rồi chúng ta cảm thấy tôn trọng Đức Phật, cảm thấy kính quý chư tăng, rồi mình tụng thời kinh, mình thấy trong lòng mình nó thấy thanh thản, phải không? Tất cả những điều đó là một cái bước sơ cơ của buổi đầu, quý vị đã làm tốt, đã hoàn thiện tốt, tạm gọi là mình tốt nghiệp xong một cấp rồi. Nếu mà quý vị cứ làm ngang đó hoài á thì sao? Thời gian sau quý vị sẽ thấy là mình đi chùa sao mà thấy có chừng nó hoài, cảm thấy nó đơn điệu, nó máy móc, nó chán, rồi chúng ta cũng không có mạnh mẽ để tu tập tiếp. Hoặc là khi mình yên bình, mình còn sức khỏe, còn tất cả những thứ tiện nghi, còn những cái điều kiện thuận lợi, thì mình cảm thấy chừng đó là vừa rồi, phải không? Nhưng mà cuộc đời chúng ta đâu có chắc chắn là mình khỏe mãi, rồi sẽ già, sẽ yếu, rồi trong cuộc sống thăng trầm, lúc buồn, lúc vui. Cái lúc vui, lúc mạnh á, thì mình thấy chừng đó là đủ. Nhưng mà lúc yếu, hoặc là lúc mà chúng ta gặp điều không may á, thì những cái điều mình đang sống đây nó chưa đủ, nó chưa đủ để nó cứu chúng ta là không bị khổ đau. Nếu quý vị không biết tiến thêm thì quý vị sẽ không có đủ lực, quý vị chưa có cảm nhận thêm được những cái hay trong Phật pháp, Và quý vị sẽ thấy rằng là những điều mà đang có đây nó chưa đủ để giải quyết khi chúng ta bị yếu đi, bị thất thế hay là bị gặp cái cảnh buồn, gặp điều thất bại. Mà nếu chúng ta không biết tiếng, chúng ta đi chùa ngang này mà không giải quyết thêm nữa, thì rõ ràng khi gặp cái chuyện nghịch mà mình không giải quyết được thì chúng ta không có sẵn lòng để tu tập được nữa. Và điều này quý thầy đã gặp một số trường hợp đến gặp và thưa quý thầy rồi. Cho nên hôm nay quý thầy muốn quý vị nghe nâng cấp lên một tí nữa, khó hơn một tí nữa, để chúng ta trau dồi nội lực, để khi vui mình cũng được hoan hỷ an lạc, khi gặp cái cảnh không may trong đời chúng ta vẫn hoan hỷ an lạc. Điều này nó rất cần cho chúng ta. Thì thường chúng ta nghe quý thầy giảng hoặc đọc trong kinh sách, nghe nói cái câu rằng là Đức Phật ra đời cốt chỉ cho chúng ta nhận lại cái tánh Phật nơi chính mỗi người, cái trí tuệ chân thật nơi chính mỗi người. Mà để nhận được cái đó thì mình nghe trong kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ dạy cho Ngài Huệ Minh, hoặc chư vị thiền sư cũng có dạy, là phải không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Quý vị thấy khó chưa? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Vậy thì chúng ta sống sao đây? Nhắc lại đây là cái lớp nâng cao lên một tí nha. Mà điều này là quý vị đọc sách sẽ thấy, quý vị nghe băng giảng sẽ thấy. Giờ không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mình sống sao đây? Bây giờ quý vị nghĩ một cái điều gì mà không phải thiện mà không phải ác, nghĩ ra không? Thì rõ ràng là mình không còn chỗ nghĩ thì cái trí tuệ chân thật, cái tánh Phật mình mới hiện tiền. Cho nên không nghĩ thiện, không nghĩ ác là đại diện cho những thứ đối đãi hai bên. Mình không làm ác là tốt rồi, bây giờ làm thiện. Bây giờ thầy nói cũng không kẹt về thiện nữa, nghĩa là sao? Mình sống sao đây? Trong kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ dạy: ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác, lặng lẽ dứt thấy nghe, thanh thang tâm không dính. Ngơ ngơ ngáo ngáo là sao? Là không phải khờ khạo, mà trong này tâm rất thanh thản, rất an lạc, không vướng bận bất cứ những cái chuyện lắc nhắc mánh múng nhỏ nhoi cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không tu thiện có nghĩa là sao? Làm tất cả các việc lành mà tâm không có chấp, không có dính mắc. Ngáo ngáo không tạo ác. Không tạo ác tức là dứt khoát không được làm ác. Không tu thiện là không chuyên về tu thiện, mà chỉ làm việc tốt nhưng mà tâm mình không dừng ở ngang đó. Ngáo ngáo không tạo ác là dứt khoát không làm việc ác. Cái câu thứ ba là lặng lẽ dứt thấy nghe. Tâm mình yên tình, thấy nghe rộng suốt, không vướng mắc. Thì lúc đó thì sao? Thanh thang tâm không dính. Thì Lục Tổ dạy mình biết chưa? Biết việc thiện và ác chưa? Như vậy đối với việc thiện và ác, chúng ta làm thiện nhưng mà không có vướng mắc. Đối với việc ác, chúng ta dứt khoát không làm ác. Quý vị nghe Lục Tổ dạy rồi phải không? Vì sao Tổ dạy mình làm thiện nhưng mà không được dính mắc việc thiện? Quý thầy kể quý vị nghe một câu chuyện này, quý vị sẽ thấy sự dính mắc rất là nguy hiểm. Có vị Phật tử đó luôn đến cái chùa đó tu, hộ trì tam bảo, tu tập và làm việc công quả rất tốt. Qua nhiều năm như vậy thì cái chùa có trục trặc một tí, cho nên quý hòa thượng nói thôi tạm thời quý vị dừng để giải quyết đã, đừng đến đó nữa, để đến sau. Thì cô này về ở nhà một thời gian, tự nhiên cô cảm thấy nó có cái gì đó, nó buồn, nó thiếu, nó trống vắng, nó sao, cô chịu không nổi. Nhiều tháng u uất quá, tự nhiên cô có cảm giác là muốn tự tử chết thì dễ chịu hơn á. Khi đó cô gọi ra thưa quý thầy, thì quý thầy nói á, bây giờ khoan giải thích lý do, ngày mai cô cứ đến chùa đó, cô cứ quét dọn rồi về. Rồi 3 ngày sau cô đến quét dọn rồi về. Rồi 1 tuần sau đến quét dọn rồi về. Rồi cô sẽ nhận ra vấn đề. Cô làm đúng như vậy. Ngày mai cô lên chùa quét dọn về. Cô hai lần đi quét dọn về cô tỉnh là cô hết muốn chết. Cô thấy tỉnh táo ra. Cô mới phát hiện ra là tại vì dính mắc quá. Lúc đó cô hỏi thưa thầy, tại sao vô lý vậy? Tại sao con luôn làm mà con nghĩ rằng là phải buông bỏ, đừng có dính mắc. Mà tại sao con dính mắc hồi nào mà con không biết? Cái sự dính mắc nó đưa mình đến muốn tự tử vậy sao vậy? Thì vị thầy nói á, khi cô làm một việc Phật sự thành công, cô có hoan hỷ không? Quý vị làm việc Phật sự thành công hoan hỷ không? Có hoan hỷ phải không? Thì quý thầy nói á, ngay khi hoan hỷ là mình đã dính trước đó rồi. Vì nó dính trước đó cho nên nó mới làm cho mình hoan hỷ. Quý vị hiểu không? Cho nên trống mê không khéo tu thì miệng nói buông nhưng mà lòng tự dính, chứ không phải đơn giản quý vị. À, mà khi dính rồi á, mình thấy dễ sợ không? Dính cái chuyện tốt đấy, là chuyện vô chùa cúng quả tu tập đấy. Thế nhưng mà dính mắc việc tốt. Cho nên tới khi không được làm thì đau khổ. Đau khổ nhiều lần uất ức quá thì đưa đến con đường muốn tự tử chết. Quý vị biết rằng con người muốn chết họ đâu phải muốn chết đâu. Họ quá sức của họ, họ không chịu nổi, họ muốn chết thôi, phải không? Đó, thì rõ ràng mình thấy cái sự dính mắc của mình nó gây tai hại cho mình chưa? Thấy rõ chưa? Cho nên chư Phật, chư Tổ thấy trước, biết trước. Vì vậy mà dạy cho chúng ta làm thiền. Nhưng mà không có được chấp, dính và dừng ngang đó. Giả sử ở trong đây có mấy vị mà buôn bán các cái cây cảnh nhiều này ha. Nếu mình bán cây cảnh mà giả sử lời được 10 tỷ thì quý vị có buôn cây cảnh nữa không? Không. Sẽ đầu tư làm ăn việc khác, phải không? Hả? Mình được 10 tỷ bán cái cảnh gì? Mình đầu tư bất động sản, buôn nhà đất. Tới khi trúng nhà đất được 1.000 tỷ thì chúng ta có phát triển thêm không? Phải phát triển thêm chứ. Mới đầu mua đất bán, bây giờ xây nhà, biệt thự, phải không? Thì rõ ràng mình luôn phấn phát chứ không bao giờ dừng một chỗ, phải không? Không dừng một chỗ. Thì cũng vậy, bước một vào chùa là biết làm lành lánh dữ. Không lẽ làm lành lánh dữ quái? Bước hai, làm lành nhưng mà không dính điều gì lành để tiến lên, nhận ra cái tâm thanh tịnh ở mình, đó là biết đầu tư phải không? Chúng ta có thể dừng một chỗ hoài. Quý vị biết vì sao vậy, biết đầu tư vậy không? Mình chỉ có quyền đi ngang qua chứ không có quyền dừng trụ nơi đó. Giả sử quý vị cứ ăn rồi loanh quanh ở Đà Nẵng hoài thì có ra đây được không? Không phải không? Ha, mình ở là ở tạm thôi, còn lâu lâu rảnh thì cũng phải đi quanh vòng ra Bạch Mã hoặc xa hơn đi Đà Lạt vậy đó, phải không ạ? Quý vị ở địa phương đây thì lâu lâu nếu mà có điều kiện thì mình cũng đi trúc lâm Đà Lạt này nọ vân vân, phải không? Đấy, như vậy chúng ta không có quyền dừng trụ. Thì điều thiền cũng thế, quý vị làm tốt rồi nhưng mà không có quyền dừng trụ trong đó, bởi vì dừng trụ là dính mắc, mà dính mắc thì khổ đau, là tai nạn. Giống như ngày xưa ở Đà Lạt có một vị cư sĩ Phật tử đó thích làm phước, gọi là bòn phước, cuốc con đường, dọn con đường sạch sẽ cho người ta đi qua, điều tốt. Nhưng mà cái tấm tượng vị này là luôn bòn phước và tu phước. À, cho nên có mấy Phật tử đi ngang qua thì vị này nói rằng là à, vô đây phù cuốc đi làm đường cho có phước. Cái vị Phật tử này nói dạ không, cái bước mà làm phước là con qua rồi, con muốn tiến thêm nữa. Cái vị này nói rằng là Quýnh nói là đi qua rồi mà tại sao bây giờ Quýnh cũng đang ở đến con đường phước của tôi nữa. Thì Quýnh này nói rằng là không, tôi không ở đó, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Nghĩa là sao? Giống như mình ghé ngang qua cái quán mình đi, mình không dừng lại đó. Thì phước nó là một việc trong tất cả các cái nấc thang mà chúng ta phải đi qua. Chúng ta đi qua chứ không phải là chúng ta dừng trụ ở đó. Quý vị nghe những người làm phước thì sao? Làm phước cho ai? Cho mình và gia đình mình, đúng không? Phải không ạ? Tôi nghe nói rằng là bòn phước, tu tâm, tích đức để cho con cháu. Còn gần nhất, mình làm phước để mình được an ổn, được phát đạt, được khỏe mạnh, phải vậy không? Làm cho mình, tức là quý vị đang bòn mót đem về cho mình. Quý vị quay trở lại một người công nhân, họ đi làm công ăn lương á, thì họ lãnh lương về cho ai? Cũng cho họ và gia đình họ, phải không? Cho nên mình bòn phước về cho mình chẳng khác nào một người công nhân đi làm công ăn lương. Ngược lại, cái người mà làm phước mà không chấp phước để quấy về từ tâm thì người này sẽ được giác ngộ, được giác sáng, có trí sáng. Khi có trí sáng thì sẽ hướng dẫn, dẫn dắt người khác quấy trở về đạt được như mình. Như vậy là bán phước cho người ta phải không? Giống quý vị hay đi chợ đó, hôm nay ra đây nghe học được điều gì đó, cái về mình thấy bạn bè mình bên cạnh mà chưa biết á, mình cũng nói, cũng tâm sự, cũng khuyến nhủ, phải không? Như vậy là bán phước hay là làm phước? Bán phước, phải không ạ? Rõ ràng chúng ta không trù phước thì chúng ta lại được phước nhiều và chúng ta lại bán phước cho người khác. Bán phước là ai? Có phải công nhân không? Giống như cái người mà họ không có muốn dừng ở đồng tiền ít. Họ làm thiệt giàu, họ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Sau đó họ tổ chức cho người ta có công ăn việc làm, họ phát lương cho người ta mà họ vẫn có lợi tức. Thì cái người không trù phước là ngang tầm với cái người ở ngoài đời ta làm chủ tịch hội đồng quản trị, là bán phước cho người khác đấy. Giống trong nhà mình là có mấy đứa con nó đi học mà nó lười biếng. Nó không nói lười biếng, nó mới học lớp 6, lớp 7 à, nó nói: "Ba mẹ ơi, bây giờ con ở nhà con đi sửa xe ông đá để giúp ba mẹ tháng được 500 triệu gì đó đỡ hơn." Mình nghe vậy á thì sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất nói: "À, đứa con nó có lý. Học chi cho nhiều, học ít được để phụ ta sửa xe ông đá kiếm 500 đỡ cho mình." Rồi bạn bè nó cũng cùng lứa với nó. Nó đi học, nó không phụ sửa xe ông đá lo học. Nó có thể nhất thời nó không có 500 ngàn đó, nhưng mà một thời gian sau nó thành đạt, ra đời làm nên việc lớn, giúp cho nhân dân được hết khổ, chính nó cũng được giàu sáng nữa. Thì hai đứa này đứa nào hơn? Cái đứa mà không chịu học mà dừng nửa chừng đi phụ sửa xe ông đá mà kiếm ngày mấy chục ngàn thì rõ ràng nó được, nhưng mà được ít lắm, phải không? Được ít lắm. Còn cái đứa mà chấp nhận hôm nay không thù hưởng những đồng tiền nhỏ này, chấp nhận nghèo đã đi thẳng lên trên, chúng ta thành đạt rồi thì lúc đó mình bán lại cho nhân dân công hưởng, thì cái người này là khác, là đặc biệt hơn. Đấy, thì quay lại, quý vị làm phước, bòn phước cho mình thì mình đang muốn làm gì đây? Muốn làm một chú bé phụ sửa xe ông đá kiếm ngày mấy chục ngàn, muốn làm một người công nhân hoài cả đời và nó khổ, phải không? Đó là tu phước, dừng ngay phước mà không biết tiến lên. Ngược lại, cái người vẫn sống tốt, vẫn làm phước mà họ không có trụ đó, không dừng ngang đó, không đứng ngay đó, họ không chấp ngay đó và quay trở lại từ tâm để nhận lại cái trí sáng của mình, nhận lại cái tâm an lạc của mình, thì người đó khi an lạc rồi tâm nó lớn vô biên. Chính cái tâm đó mình bán cho người khác phước đức chứ không phải là bòn cho mình nữa. Thì khi bán đồng nghĩa mình đã có phước, nhưng mà cái phước này không phải là do mình nghĩ mình làm mà từ nó phải có. Thì cái từ có này nghĩa là vô sanh không đồng. Chính cái phước đức vô sanh không đồng nó sẽ hồi hướng đến quả vị vô sanh, là quả vị Phật. Còn nếu quý vị làm phước mà bằng tấm đồng tính toán và ở trong phước thì tấm còn đồng, mà còn đồng thì còn trong trời người, còn trong trời người thì còn sanh tử khổ đau. Quý thầy ví dụ quý vị nghe cái chuyện làm phước chấp đồng rồi ở trong trời người khổ đau là vậy nè. Đâu đó mình vẫn thấy có những người nghèo nhưng mà tấm họ rất là tốt, mình thấy rất là quý, phải không? Ngược lại trong xã hội đâu đó có những người rất là giàu nhưng mà mình thấy họ sống mình thấy nó không có được như mình muốn, người ta không có thích, phải không? Sống có vẻ ngang ngược mà sử dụng nhiều thứ nó không có lành mạnh. Vì sao như vậy quý vị, phải không? Đó là hai thái cực, nó đang cho chúng ta thấy cái vô minh con người nó nằm trong đó đó. Chúng ta nghe trong kinh nói là địa ngục mang đầy những tâm niệm lành. Vì sao vậy? Ví dụ hôm nay quý vị là một đại gia giàu có nhưng mà không có biết đạo, không có nhận rõ về cuộc đời vô thường, thấy giàu quá cho nên mình có lực có thế, làm gì được đó, nói gì được đó, phải không? Nên mới nói là có tiền là có tất cả, thế mạnh đùng tiền gì đó, sống trên cái vật chất và không nghĩ tới đạo đức, ăn chơi, sa đọa, tiêu xài, rồi hại người khác, rồi sát sanh hại vật theo kiểu nó quá là tàn ác mà mình không dám kể tới. Bao nhiêu thứ gì của trần gian mà nó ngang ngược nhất là quý vị dùng hết. Tới khi mà hết rồi thì lại bày ra những thứ kỳ quặc để mà sử dụng hết đồng tiền của mình. Nhưng mà cái giàu đó từ đâu có? Từ phước đức mà có. Mà cái phước này động không có cái trí dẫn đường. Phước động không có trí dẫn đường. Cho nên khi được cái quả báo giàu thì chúng ta tiêu xài vô lối, tạo ác nghiệp. Tạo ác thì phước nó mòn. Phước mòn thì khi chết đi về đâu? Chết xuống địa ngục, phải không? Xuống địa ngục khổ đau quá, hết cái nhiệm kỳ ở trong địa ngục rồi thì lên làm người nghèo khó. Xuống địa ngục ăn năn. Ăn năn phải gì hồi đó mà tôi sống tốt á thì đâu có bị vậy. Cho nên ta gọi là trong địa ngục mang tấm niềm lành là vậy đó. Vô đó mới khởi tấm tốt. Còn ngày xưa ở ngoài không có chịu tốt. Vô đó ăn năn quá cái lên làm một người nghèo. Mang cái tấm ăn năn đó làm người nghèo cho nên sống tốt. Tu nhân tích đức, làm thiền, ngoan ngoãn, hoan hỷ, ái chửi bới gì cũng vui vẻ, không có buồn phiền gì hết. Thì được phước, phải không? Hết cái kiếp nghèo mà sống tốt, được phước lớn. Thì tái sinh lên làm người gì? Người giàu, đại gia. Mà không có trí dẫn đường, chứ làm đại gia thì sao nữa? Là ăn nhậu, phá phách, phải không? Phá phách làm sao? Hết phước. Hết phước thì đi đâu? Xuống địa ngục. Xuống địa ngục thì sao? Thì ăn năn. Ăn năn sao nữa? Lên làm người nghèo tốt. Tốt rồi sao? Hay có phước. Rồi sao? Rồi làm người giàu đại gia. Đại gia ăn nhậu. Ăn nhậu xuống địa ngục cứ dậy hoài vậy này. Vì đây cái đó Phật gọi là gì phải không? Lằn hụp trong sanh tử. Lằn hụp là giống như dưới dòng sông mình ngoái ngóp vậy nè. Ngày xưa thời Đức Phật, lúc nửa đêm tự nhiên nghe cái tiếng lá thất thanh hét đến một tiếng nghe ghê rờn lắm, rồi mất. Rồi chốc hét đến một tiếng ghê rờn rồi mất. Sáng mai các thầy tỳ kheo thưa lên Đức Thế Tôn, thì Đức Phật nói cái tiếng hét đó đó là tiếng hét của một người bị hành hình trong địa ngục, trong cái chảo dầu sôi đó. Tức là khi mà nhấn chìm trong chảo đó, người này ăn năn hối hận quá, muốn tu tập để thoát ra nhưng mà không có cái khoảng hở để tu, bị hành hình khổ quá, không có một chút nghị để tu. Khi tàm ngói lên khỏi chậu dầu thì tính niệm Phật mà vừa mới mở miệng niệm chứa thanh tiếng thì nhừng xuống chậu dầu rồi. Quý vị thấy không? Vào trong đó rồi thì muốn niệm một cái danh hiệu Phật cũng không được. Chứ không phải giống như mình. Niệm chứa thanh tiếng mới nửa từ chứa thanh chữ nám nữa. La lên là nhừng xuống rồi. Gọi là lằn hụp. Thì cái câu chuyện cái này quý thầy kể đó. Từ nghèo sống tốt lên giàu. Giàu rồi ăn chơi sa đọa xuống địa ngục ăn năn. Ăn năn lên nghèo sống tốt lên giàu. Cái đó gọi là lằn hụp đó quý vị. Thì rõ ràng cái phước nó không bảo vệ cho quý vị được, phải không? Có bảo vệ được không? Nếu bảo vệ được thì quý vị không xuống địa ngục chứ. Nếu bảo vệ được thì quý vị ăn chơi thoải mái mà nó không có đọa, phải không? Đằng này chỉ cần không biết giữ nó thì nó đưa mình xuống địa ngục, nó đưa mình xuống khổ đau như trời, chứ không bảo vệ mình được. Mà cái này không phải chờ ăn chơi nó mới mất quý vị. Nếu chúng ta mà cứ ngán tu phước mà không có cái trí dẫn đường á. Giả sử quý vị đi làm từ thiện được 5-7 chuyến gì đó, ai cũng khen chị đó tốt quá, làm từ thiện tốt quá, khen nức nở. Bữa đó tự nhiên ai chọc gì mà nổi tức, mình không làm chủ được, mình chửi lại, mình đánh lại, làm cho người ta bị trọng thương. Thì người ta còn nhìn mình là người làm từ thiện nữa không? Là không. Làm từ thiện đâu mà ngồi thì làm mà trọng thì ác vậy sao thiện được, phải không? Thì rõ ràng mình làm bất mệt mà chỉ cần một trận làm ác là mất hết. Đức Phật dạy một đốm lửa sân đốt cháy cả rừng công đức. Quý vị biết vì sao mà mình bị sân không? Vì không làm chủ. Làm phước mà dừng ngay phước thì phước động. Phước động thì không làm chủ tâm. Không làm chủ tâm thì trí không sáng. Mà trí không sáng không định tịnh thì chính quý vị đốt cháy đi công đức của quý vị. Cho nên cái phước này nó cũng không chắc chắn luôn. Như vậy chúng ta làm phước mà ở trong phước thì chúng ta sẽ bị đồng, mà sao đồng á, loạn đồng á, thì không có trí dẫn đường. Không có trí dẫn đường thì phước đồng này không cho quý vị an toàn được. Giả sử quay trở lại một cái người khi nãy của thầy kể, vừa làm thiện, vừa sống đời tốt, nhưng mà không trù vào điều tốt, không dừng ở điều thiện, không dính mắc, mà luôn giữ tâm mình an lạc, sáng, thanh tịnh, hoan hỷ, thì trí giác nó sáng. Có học đạo, có hiểu biết, có dùng công tu hành, trí sáng. Cái trí này nó trở thành một sức mạnh ở trong con người mình, là cái nguồn của mình. Kiếp sau quý vị được cái phước này, quý vị giàu sang. Nhưng mà trong cái giàu này nó có cái trí dẫn đường, có trí dẫn đường cho nên biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Nếu mình giàu chút thì mình có thể sử dụng nhu cầu tốt hơn một chút, vẫn được. Nhưng mà cái gì mà nó thừa ra thì nên giúp cái người nó khó khăn hơn mình. Họ khổ như mình khổ, phải không? À, khi quý vị dùng cái đồng tiền thừa đó, quý vị giúp cho người khác, thì quý vị sẽ không có tạo nghiệp. Không tạo nghiệp. Đằng này mình giàu mình không có nghĩ giúp người khác, mà cứ thụ hưởng cho nó hết. Làm sao hết được? Quý vị có vài ngàn tỷ, một đêm mình ngủ mấy tiếng đồng hồ, vài tiếng đồng hồ ngủ mấy cái giường, lại sắm ra trăm cái giường, đêm nào bò ngủ hết trăm cái giường à, phải không? Không ngủ được một cái giường thôi, phải không? Bữa ăn ăn hết bao nhiêu? Khi cùng chừng đó chén cơm cho đâu ăn nhiều hơn được, giàu cùng chừng đó thôi thể ăn hơn được, phải không? Như vậy cái nhu cầu mà đơn giản ra là ăn chừng đó, mặc chừng đó, ngủ chừng đó, tiêu xài chừng đó, thì đâu có hết mấy chục ngàn tỷ, phải không? Cái thừa ra mình cứ tạo điều kiện cho ta tốt. Đó là cái trí nó dẫn đường. Nó biết rằng là có phước thì không hưởng một mình. Hưởng mình hết phước là mình hòa đó. Có phước thì đừng hưởng một mình. Quý thầy cũng vậy. Dù mình không có tiền nhiều, nhưng mà có điều kiện tốt thì không có nên sử dụng mình. À, nhớ vậy đó. Cái cuộc đời nó ngộ lắm. Của cải nó có, thời giờ tiền nghi mọi thứ nó có. Cứ để bình thường vậy và cho cuộc đời nó luân lưu như vậy để làm từ thiện cho người khác thì mình an ổn, mình được phước. Nhưng ngược lại quý vị mà sai quá thì mình hết phước là tự nhiên họa nó tới. Nó lạ lùng vậy đó. Quý vị sai nó, đụng vô nó là mình phải tổn phước. Nó giống cục đá mài dao vậy đó. Mà chừng nào thì đá nó mòn chừng đó. Mà quý vị để yên thì cục đá của mình nó sẽ được an toàn. Cũng vậy, khi quý vị sai một món đồ tốt, chẳng khác nào là lấy cái dao nó mài nó cục đá của mình, bớt một miếng rồi đó. Giống cái thẻ ngân hàng đó. À, có 100 ngàn mà mua cái gì đó đưa vô cà, cái là nó phải bớt, phải không? Nó phải bớt. Còn của cả ngoài chợ kèn á, mà đừng có mua thì cái thẻ mà nó còn tiền, phải không? Thì phước mình vậy đó. À, quý vị càng tu nhân tích đức thì phước nó dồn, nó giống quý vị bỏ tiền của thẻ ngân hàng vậy đó. Mà khi mình mua cái gì á, nó phải ca thẻ, mà ca thẻ thì nó phải bớt tiền. Nhớ vậy đó. À, chúng ta có nhiều tiền, nhưng mà biết đầu tư làm ăn cho lời hơn, thì đó là thêm tiền. Còn có nhiều mà ưa đi mua sắm, ưa xài thượng lưu, ưa nhậu cho nó lạ lùng, ưa ăn chơi kỳ quặc, thì giống như là mình cà thẻ hồi nó hết mất tiêu. Hết thì phải nghèo, nghèo đi xin ăn là khổ, phải không? Thì tương tự như vậy. Quý vị tu tốt, làm thiền tốt, rồi có công đức lành. Một thời gian sau, quý vị không có cần tiêu xài nhiều, giàu sang cũng không cần tiêu xài nhiều. Tiêu xài vừa đủ trong cái tầm mình cần thiết. Còn lại, quý vị bán bố cho những người khó khăn hơn mình. Như vậy là biết, biết làm phước, biết tu nhân tích đức. Thì phước mình nó nhiều hơn không? Nó nhiều hơn. Nhiều hơn là giống như mình đầu tư tiền, mình làm ăn nó lời hơn vậy đó. Phải không? Cho nên có phước thì biết làm phước cho nhiều hơn. Còn có phước mà quý vị xài á, thì quý vị làm cho phước mình bớt đi. Đó là người không biết, phải không? Cho nên tu phước tốt, nhưng mà có cái trí ở giữa thì chúng ta không dừng ở phước, không tu phước nữa mà tu về trí. Cho nên phước nó vẫn có, vẫn giàu, nhưng mà có trí dẫn đường ở giữa, chúng ta làm tốt như vậy thì mình bị tổn phước không? Mình thêm phước chứ không bị tổn phước, phải không? Mà phước càng tăng trưởng càng thêm thì chúng ta càng giàu, càng may mắn và tu hành dễ thành đạt, chứ đâu có đó. Như vậy khi quý vị có phước mà có trí nữa thì quý vị biết đừng đi và không tu địa ngục, không bị trôi lăn. Còn nếu mà phước tự nhiên, làm phước thì giàu, giàu rồi ăn nhậu rồi xuống địa ngục rồi lên rồi ăn năn rồi làm giàu, giàu ăn nhậu xuống, cái đó gọi là không có biết tu trí, tu huệ. Không có huệ, không có trí dẫn đường thì chúng ta trôi lăn lằn hụp khổ đau. Còn có trí, có huệ, biết tu huệ á, thì khi có phước chúng ta nhờ cái huệ dẫn đường, mình làm các việc tốt. Cho nên phước càng tăng trưởng thì không bao giờ mình rơi xuống địa ngục, không bị trôi lăn khổ đau nữa. Vậy thì quý vị biết cái lợi ích của trí huệ chưa? Và cái tai hại của tu phước, dừng ngang phước mà không tu huệ là gì biết chưa? Mà biết rồi, phải không? Cái túi quệ này quý vị nhớ rằng nó không có phải ghê gớm lắm đâu, nó phải khó lắm. Nó đơn giản là quý vị đang ngồi đây thanh thản hơn ở Đà Nẵng đi làm việc không? Thanh thản hơn ở ngôi chùa mình đi làm việc không? Là hơn phải không? Mình đang thanh thản như vậy tức là trí mà nó đang sáng phải không? Thì cái tấm sáng này á không phải ra đây mới có, mà nó nằm ở nơi quý vị á. Nhưng ở trong Đà Nẵng, ở ngôi chùa nó rộn ràng quá, mình không có cơ hội nhận ra. Thì hôm nay ra đây ngồi đấy á, cái cảnh yên lắng mình có cơ hội nhận ra, nhưng mà nhận ra nơi mình. Nhận ra nơi mình, bây giờ quý vị nhớ cho rõ nghe. Ngồi đấy là sao? Nhẹ nhàng này, thánh thoát này, hoan hỷ, vui vẻ, tươi cười, an ổn, phải không? Cái bộ mặt nơi mình nghe. Khi về Đà Nẵng, khi về là địa phương của mình, nhớ lấy cái bộ mặt này ra sống, chứ đừng có lấy cái bộ mặt nhăn nhó, phiền não, quý vị nhớ không? Quý vị lấy cái bộ mặt này ra sống á, thì lâu ngày nó xuất hiện, nó quen, nó có nội lực, cho nên chúng ta từ được an ổn. Và khi an ổn thì quý vị không muốn giải thoát nó cũng được giải thoát, còn không an ổn á thì muốn giải thoát nó vẫn khổ đau, phải không? Có nhiều người quan niệm giải thoát trong đạo Phật nó chưa có đúng mức, cho nên quý vị không hiểu, không tin và không dám nghĩ đến chuyện giải thoát. Nhưng thưa quý vị, chuyện giải thoát nó không có khó. Quý vị không biết á, bởi vậy mình có cảm giác là mình không được giải thoát, mình khó giải thoát, bởi vậy quý vị khổ đau hoài. Hiểu rõ cái giải thoát nó dễ lắm, làm được thì chúng ta sẽ thực hành, sẽ tu tập và được giải thoát. Quý thầy vẫn thường ví dụ, giống như trong nhà mình có đứa cháu học lớp 2, lớp 3, mà nó thuộc dạng béo phì, nó mập lắm. Mà mấy vị mập thì sao? Thích ăn tinh bột phải không? Mì gói, pizza, bánh mì là hình như là khoái khẩu, phải không? Buổi sáng thức dậy, chủ nhật, đói, khát, trong bụng chưa có gì hết. Quý vị chế một tô mì gói thật thơm để trước mặt. Chú bé có thèm không? Rất thèm. Mình để đó mình giảng, mình nói á, con còn nhỏ, trong mì gói nó có chất bảo quản, con ăn lớn nó sẽ bị suy thận. Khoa học ta nói vậy ra. Còn không được ăn, nghe không? Nó chịu không? Nó đâu chịu. Nít mà nó đang đói mà đang thèm thì giải thích gì nó hiểu. Nó đòi ăn thôi. Bây giờ mình muốn nó giải thoát khỏi tô mì đó phải làm gì? Bưng tô mì cất đi, nó quên, phải không? Thì tạm thời gọi là giải thoát. Nhưng mà khi quý vị đem tô mì đặt trước mặt nó lại, nó có đòi ăn không? Nó đói thì đặt ra lại, nó lại thèm, nó đòi ăn nữa. Rồi cất đi, nó lại quên, nó đem ra nó lại đòi ăn. Đấy là một sự trốn tìm chứ không phải là giải thoát. Ngược lại, mình nói sáng nay chủ nhật, mới đầu năm, ông bà sẽ đãi cháu một bữa, bây giờ con muốn ăn cái gì? Con cứ ra menu, ra món đi, nó mua về con ăn. À, nó sẽ nói rằng là con muốn ăn pizza hoặc mì Quảng, bún gì đó. Muốn bún, muốn mì Quảng thì mua một tô thiệt to, muốn ăn pizza thì mua về hai ổ thật lớn. Nó ăn thiệt no rồi, sau đó cái thức uống gì khoái khẩu cho nó uống thật no rồi. Đưa cho nó cái điện thoại thông minh, nó ngồi nó chơi nữa. Sau đó quý vị chế tô mì để trước mặt, nó có thèm không? Đâu thèm, phải không? Ăn cái đồ ngon hơn mì gói mà no rồi thì đâu thèm mì gói, phải không? Lúc này mình nói, thôi bây giờ ông bà để tô mì đấy nha. Nó nói dạ cũng được. Cất nha, nó dạ cũng được. Nó để đấy nha, nó nói sao cũng được mà. Sao cũng được nghĩa là sao? Để đó hay cất đi thì tô mì gói trong đầu nó không có. Không có. Lúc này nó đã giải thoát khỏi tô mì gói chưa? Là giải thoát rồi, phải không? Như vậy giải thoát là gì? Ăn một cái món đồ ngon thật là no thì chúng ta sẽ không còn thèm đồ dở, phải không? Đó là giải thoát. Thì cuộc đời này giống một tô mì gói, mừng dần thương ghét hơn thua phải trái thành bài, bao nhiêu thứ trần gian đó đó là một tô mì gói. Nhưng quý vị đang để bụng đói cho nên bị nó hấp dẫn chi phối, gặp giận là giận liền, gặp tham là tham liền, gặp buồn là buồn liền, phải không? Là tại cái bụng mình đói cho nên đụng cái gì là ăn cái đó. Bây giờ quý vị ăn một cái món gì mà ngon hơn nó đó, thật là nó rồi đó, thì nó có hay là không có mình không quan tâm. Như vậy quý vị giải thoát. Món ngon đó là gì? Giờ ngồi đây quý vị thấy có phiền buồn không? thoải mái, thanh thản, an ổn, sáng suốt, không phiền buồn phải không? Khi tâm này có năng lực lớn thì những thứ cuộc đời không còn chỗ để chen vào. Mà cụ thể, quý vị dùng cái tâm hoan hỷ, an lạc, thoáng rộng này sống liên tục với nó. Lâu ngày nó sẽ mạnh. Khi nó mạnh, nó lớn rồi á, thì quý vị thấy cuộc đời này nó rất là mát mẻ, không có gì phải khổ hết á. Thì lúc đó quý vị không muốn giải thoát cũng được giải thoát. Còn quý vị quên cái tâm này mà cứ nhớ bác cái chuyện buồn phiền hoài thì mình sẽ nuôi lớn sự buồn phiền. Nuôi lớn sự buồn phiền thì quý vị phải buồn phiền mà thôi, phải không? Cho nên cái sự giải thoát là quý vị trở về với cái tâm đáng an, đáng sáng, đáng thanh thản này. Tâm này nơi quý vị, và quý vị có thể sống bất cứ ở đâu cũng có nó, vào bếp cũng nó, bán quán cũng nó, đi buôn cũng nó, đi cày cũng nó, mà lái xe cũng nó, có làm thương gia cũng là nó, lên cõi Phật cũng nhờ nó. Đó, quý vị sống bằng cái tâm này lớn rồi á, thì tự nhiên mình thấy không có gì để buồn phiền hết á, nó an ổn lắm. Thì quý vị thấy sự giải thoát dễ là khó? Không phải là khó, ăn thua mình chịu làm hay không thôi. Mình làm lâu ngày nó quen rồi là tự nhiên nó mạnh, mà khi nó mạnh nó tưởng được giải thoát à. Còn mình không muốn làm như vậy thì phải chịu khổ đau thôi, chứ tháng vàng sao giờ, phải không? Thì quay lại, nếu quý vị làm thiện, đó là điều tốt. Làm việc thiện nhiều, nó sẽ hóa giải, nó phá loạn đi những cái nghiệp ác, những cái xui xẻo của mình. Mình không bị xui xẻo, đó là điều tốt. Nhưng mà nếu dừng ngang đua thiền mãi thì không chắc chắn. Lỡ bữa nào không làm chủ tâm mình nổi sân cái là tạo ác, là mất hết điều thiện, mất hết công đức. Là như không, phải không? Rồi làm điều thiện mà dừng ngang điều thiện thì chúng ta cũng được cái phước đồng. Phước đồng không có trí dẫn đường. Cho nên khi mà phước lớn quá rồi là khó tu lắm, không chịu tu. Mình thấy mấy đứa nhà giàu mà trẻ trẻ cỡ 18-20 giờ này bắt nó vô đây nó nghe pháp nó tu nó chịu không? Không chịu tu, thấy cái hòa phải không? Cho nên cái điều thiện mà không có trí nó là cái hòa. Quý vị thấy hòa không? Bây giờ giả sử mình nghĩ rằng là mình có người bà con đại gia nào đó giàu quá trời, mà giờ có mấy đứa cháu chừng 20-25 tuổi, nó đang có tiền, nó đang ăn chơi đủ kiểu bên ngoài, xe này xe nọ, đi nước này nước kia, ăn chơi đủ kiểu, bắt vô ngồi tu với mình là nó chịu nổi không? Nó đâu chịu, phải không? Cho nên quý vị biết cái phước nhiều mà không có trí dẫn đường nó là cái hòa chứ không phải là phước nữa, phải không ạ? Ăn chơi quá thì nó xuống địa ngục, rồi ăn năn rồi làm tốt tốt rồi chút phước rồi ăn chơi xuống địa ngục lại. Thì rõ ra không có cái trí dẫn đường này, cái điều phước này cũng không có an toàn, không chắc chắn. Cho nên quý vị nhớ, làm phước tốt rồi, mình tốt nghiệp sống khóa này rồi, giờ tiếp tục làm phước, nhưng mà không có dừng trụ trên phước, tiếp tục hướng về cái tâm thanh tịnh trong sáng của mình, để có cái trí dẫn đường. Trí dẫn đường này gần nhất hiện đời, mình sáng, mình thánh thoát, mình an ổn. Kế những người bạn lớn cần mình có thể chia sẻ cho người ta, không bị khổ đau, phải không? Kiếp sau kế thừa năng lực này, chúng ta ra đời có phước, có giàu và có trí. Chúng ta không bị mê lầm và tiếp tục tăng trưởng, mỗi đời lấy một chút, dần dần. Thì chúng ta đến quả vị Phật chứ đâu có khó đâu. Bởi vì mình ép mình thành Phật sớm quá. Quý vị tu mới có 2-3 năm, muốn mình có cái trí giác ngộ với Phật thì nó khó, phải không? Vì vậy cho nên quý vị cứ nói tu biết đời nào thành Phật khó quá, đó là mình tham, cho nên không làm được, mình buồn. Quý vị nhớ vậy nè, mình đi đúng thì nó sẽ đến, đi đúng là đến, và con đường thành Phật sẽ là nhiều đời. Bây giờ đi đúng đi rồi đến, đừng mong đời đến, mà đi đúng là nó đến. Cái thứ hai, quý vị muốn an ủi mình á, rồi lâu lâu kiểm tra lại tu được chừng nào á, thì quý vị thấy nè, mình tu tập, mình hoan hỷ, mình thanh tịnh, về nhà có những phút giây nào rảnh mình yên tĩnh tí, nhiều ngày như vậy cho đến khoảng chừng năm sau kiểm tra lại, cái tâm mình thấy nó khác hơn ngày xưa, nó đặc biệt hơn ngày xưa, thì quý vị biết mình tiến rồi, phải không? Là tiến rồi, chứ đừng có mong tiến nhiều hơn, vậy là tiến bộ rồi. Ở đây có một chú ngày xưa học đại học sư phạm, cũng bị căng thẳng qua đời quá, gần như là không tự chủ, giống như người nó bị loạn quá. Bà ngoại đưa đi các nơi, cái các nơi mới chỉ về đây. Vô đây ở thời gian của thầy rèn chưa được năm. Tết kia rồi, chú về thăm nhà ăn Tết, con cư sĩ mà. Thằng Tết xong chú vô đây lại. Hỏi sao vô lại vậy? Nó thưa thầy, con ở chùa, con tu, con thấy hết mọi thứ, con biết rồi. Nó nói tu thời gian về đời thấy mấy đứa bạn nó nói sao mà ngâu ngáo, ngố sao đâu. Nó ngông gì đâu, nó biết chết. Như vậy quý vị thấy chú này tiến bộ chưa? Tiến bộ rồi phải không? Nhưng mà chú vẫn còn ngồi thiền đấu chân, vẫn còn loạn tưởng, vẫn còn phiền não chứ phải là hết. Nhưng mà có tiến bộ, có tiến bộ, phải không? Chứ đâu có ép chú phải thành Phật liền, phải không? Thì quý vị cũng vậy đó. Tự kiểm tra mình, tu thời gian, mình thấy mọi người, sao mà họ không biết như mình mà họ khổ như vậy? Thấy tội cho họ, là mình chia sẻ được cho họ, tức là mình đã tiến bộ. Và nhiều ngày tiến, nhiều năm tiến, nhiều đời tiến bộ sẽ thành Phật. Quý vị hiểu không? Chứ đừng có ép nói rằng là tu để làm gì, nó giờ để thành Phật. Tu thấy lâu rồi có ông Phật nào ra đời đó mà tu. Nói vậy thì nói sao tu được, phải không? Thì mình phải trả lời á, thành Phật từ từ cho ép người ta giữ giấy, phải từ từ mới thành chứ, phải không? Quý vị biết như vậy á là bền bỉ tu được, còn không biết như vậy là tu không được. Bây giờ khi mà chúng ta làm thiện, không dừng ở thiện, quý vị sẽ nhận ra cái trí giác này. Khi nhận ra trí giác này á, thì quý vị nhớ rằng là chúng ta có khả năng ban điều thiện cho người khác, tức là gỡ rối, xóa mê, kéo người ta trở về con đường giác ngộ. Thì lúc này quý vị sẽ làm cái hành động rất đặc biệt. Có thể làm thiện làm ác, nhưng mà không phải là ác, không phải là thiện. Điều này có lẽ quý vị chưa đến, nhưng mà giới thiệu qua để quý vị biết rằng đến đó chúng ta sẽ đặc biệt như thế nào nha. Giống như quý vị có một đứa cháu 2 tuổi, nó lười biếng ăn. Nếu mà mình thấy rằng là la rầy nó, đánh nó tội, phải sống tốt với nó là mình chiều nó. Nó không ăn thì mình không thèm cho ăn. Thì được không? Nó đâu có chất dinh dưỡng, như là mình ác với nó rồi. Cho nên té ra điều thiện nó lại là điều ác. Phải không? Rồi khi cho ăn nó khó ăn quá, cả ngày 3 bữa nó không ăn một miếng cơm nào. Quý vị nói đừng đánh nó tội, thương nó, không ăn thôi, để đó từ từ nó ăn. Hôm nay ăn, ngày mai ăn, ngày mai ăn, ngày mốt ăn, 3 ngày ăn bữa được không? Đâu được, phải không? Đâu được. Như vậy là hành động là thiện mà thực ra tâm là ác, phải không? Tâm là ác. Ngược lại, đúng nó không chịu ăn, mình kêu cái ổng là tới hù nó ăn, không ăn là bị la, bị đánh. Nó sợ nó há miệng ra nó ăn, ăn hết chén cơm mình mừng không? Là tốt cho nó, là mừng phải không? Như vậy khi mình cứu một cái người dự tới lá cháu mình là ác hay là thiện? Hành động như là ác nhưng mà việc làm là thiện, phải không? Là thiện. Thì rõ ràng thiện ác nó không nằm trên tướng nữa mà từ cái tâm của mình. Đó là cái ví dụ thiện ác quý vị thấy. Thì cũng vậy. Đứa bé nhỏ cháu mình nghĩa là sao? Phước nó, trí nó có nhỏ so với mình. Nó không hiểu biết. Cho nên mình phải có khi thì dỗ, có khi thì ru, có khi thì nói ngọt, có khi chiều, mà có khi phải đánh, phải la, phải không? Nhưng mà tất cả những hành động vỗ về ngó ngọt và lá rầy đánh đập, nó không ngoài một mục đích chính là muốn nó tốt, muốn nó khỏe mạnh, muốn nó máu lớn, muốn nó thông minh. Đúng vậy không? Cho nên đánh thì hành động quá như ác, nhưng mà nó lại là thiện, phải không? Còn nếu mà mình chiều nó theo kiểu mà giống như nó không ăn, mình chiều thôi đừng đánh nó, kệ nó. Nó không ăn bữa nay mai ăn, mốt ăn. Một tháng ăn lần thì thôi làm gì sống nổi, phải không? Cho nên đó là ác. Bởi vậy tới lúc này quý vị có trí làm chủ thì thiện ác không cố định. Đứa bé này nó quá nhỏ so với mình. Nó nhỏ cái gì? Nó nhỏ với cái sức lực, nó nhỏ với trí tuệ, nó nhỏ với cái khả năng, nó nhỏ với phước đức. Nhiều thứ nhỏ hơn mình. Cho nên mình làm dữ hay là hiền chẳng có là tốt cho nó. Lớn là vì sao mình lớn? Là bởi vì trí mình hơn, năng lực mình hơn, phước đức mình hơn, mọi thứ mình hơn. Cho nên mình thương nó, làm hành động hay ác là để tốt cho nó. Thì bây giờ quý vị so với các bậc đạt đạo, các bậc thánh, chứ vị tổ sư, các vị Bồ Tát hoặc là chư Phật, chúng ta trí có bằng các ngài không? Không. Phước có bằng các ngài không? Năng lực bằng các ngài không? Không. Cho nên các ngài lớn hơn mình, phải không ạ? Lớn hơn mình là mình là con nít với các ngài, phải không? Cho nên có khi là ngài đánh mình, mà có khi ngài vỗ về, gọi là ngài an ủi mình, phải không? À, có khi các ngài làm hành động như là ngược, nhưng thực ra là đang muốn giúp cho mình. Vì vậy, quý vị nhớ, không dễ để nhìn người nào là thánh hay phàm. Đừng nên xem cái hành động của anh ta đánh giá là trật. Quý thầy ví dụ, ngày xưa ngài Huệ Nam Hoàng Long là một vị rất giỏi. Ngài làm thư ký của một viện có 500 đồ chúng. Nhưng mà ngài vẫn chưa có nhận ra cái trí giác. Một hôm ngài tịnh ngộ, ngài giải tán hết 500 người không nhận đệ tử nữa và bắt đầu đi tham học. Là một người lớn có đệ tử mà dám giải tán đồ chúng để đi tham học. Đến gặp ngài Từ Minh. Thì gặp ngài Từ Minh cứ lên hỏi Phật pháp là ngài chửi, ngài đuổi xuống. Mỗi lần lên hỏi Phật pháp là ngài chửi, chửi giống như là ngài thị hiền, nó giống nỗi sân thiệt á, mà la ngài chửi, cứ tàn sát. Lúc đó ngài Huệ Nam Hoằng Long ngài suy nghĩ, ngài nói là vậy. Mình đau khổ, mình muốn đi học mà sao lên ông thầy ông cứ chửi hoài vậy. Thì bữa đó lên cũng bị chửi. Ngài Huệ Nam Hoằng Long ngài nói: "Con á là vì khổ não con muốn giác ngộ cho nên mới tìm đến ngài nhờ chỉ cho cái đạo từ bi. Tại sao ngài chửi hoài vậy? Bộ chửi là đạo sao mà bộ lưng con hỏi là ngài chửi?" Thì lúc đó vị thầy mới nói: "Ủa, bộ đó là chửi sao?" Lúc đó ngài Huệ Nam ngài sáng đạo, ngài mừng rỡ vô cùng, ngài làm cái bài kệ câu cuối ngài nói rằng là: "Bộ hành thối chớ trách cái quãng đường." Nghĩa là sao? Mình đi là đi trên quãng đường và đừng có trách quãng đường. Đường nó đỡ mình đi thôi chứ nó không có giá trị gì hết, mà cần là cần điểm đến, có hiểu không? Giả sử mình muốn ra Bạch Mã thì điểm đến là Bạch Mã, còn con đường quốc lộ đó là con đường thôi, đừng có để ý đường tốt hay xấu, đúng hay sai gì hết. Mình đi qua để đến đây chứ đừng để ý đó. Gọi là bộ hành thối chớ trách con đường. Nghĩa là sao? Chửi hay dạy thẳng đó là cách chỉ thôi. Và việc người học nhận được là nhận ra trí giác ngộ của mình. Chứ đừng có trách tại sao ông thầy ông chửi. Nếu quý vị không biết trách ông thầy ông chửi bỏ đi thì mất cơ hội ngộ đạo. Vì sao ngài Từ Minh ngài phải chửi ngài Hoàng Long? Bởi vì ngài Huệ Nam Hoàng Long là một người cực kỳ giỏi. Mà cái người giỏi mà chưa giác ngộ thì song song nó có cái bản ngã này, có cái tật này, có cái hiểu biết nhiều này. Cho nên nếu mà ngài Từ Minh mà ngài giải thích á thì vừa giảng thì ngài hiểu liền. Nhưng mà hiểu nhiều quá thì nó là kiến thức chứ không phải ngộ đạo. Mà kiến thức càng nhiều thì trong nhà Phật gọi là sở trí chướng. Mà sở trí chướng thì che lấp, bít lấp cái cửa sáng đạo, ngộ đạo. Cho nên muốn cho ngài Hoàng Long dẹp cái kiến thức này, dừng cái tấm loạn đồng này để sáng đạo á thì phải chửi. Tại vì khuyến không được, quý vị biết mấy người lãnh khuyến không được đâu. Khuyến họ là họ hiểu, nói họ là họ hiểu. Nói họ nói liền à. Chỉ cần mình mở miệng một là họ nói 10 lần. Quý vị gặp mấy người đó không? Mình mới nói là họ dành mình họ nói à. Nhiều lúc mình xin nói họ không cho nữa. Mới nói một nói 10 vậy đó. Họ lãnh lắm, mà lãnh vậy là nó bít lấp cái cửa sáng đạo. Cho nên buộc phải chửi. Mới lên hỏi là nội sân chửi. Chửi nó đau khổ không? Giả sử quý vị đến đây học đạo mới gặp trụ trì cũng nói: "Học chi mà học, quý vị là nghiệp nặng lắm, về đi." Quý vị thấy dễ chịu không? Bây giờ chửi kiểu đó chắc là bỏ đi, không ai tới phải không? Nhưng mà quý vị có tới thì cảm thấy khó chịu. Thầy cháu là mình nghe đồn ông cùng dạng nói này nọ mới tới học đạo xong thố tháo vậy. Quý vị khổ đau không? Mình tôn trọng thầy, mình quý thầy mà ông chửi mình khổ đau vô cùng. Nhiều lần bị chửi thì càng khổ đau. Mà khi khổ đau quý vị thấy người mình nó còn tâm trạng để nghĩ việc khác không? Dồn về một mối không còn nghĩ việc khác thì sở trí chướng kiến thức vọng tưởng nó bật. Nó bật. Tới khi cuối cùng ngài nói rằng là: "Con vì đạo muốn giác ngộ mà đến đây hỏi đạo, tại sao ngài chửi mãi? Bộ chửi là đạo sao chửi mãi?" Lúc tròn nói câu đó với ông thầy á là biết nó tới lúc rồi, chín mùi rồi, chỉ cần gõ nữa là nó bùng vỡ thôi. Cho nên ông thầy ông nói: "Ủa, bộ đó là chửi hả?" Ông này ông nhận ra chửi và không chửi không phải quan trọng, mà ông thầy này là ông làm cho mình bật hết để ngộ đạo này, quý vị hiểu không? Cho nên ngài nói rằng là bộ hành thối chớ trách đi đường, tức là cái người đi đừng có trách con đường. Mình muốn nhận lại tâm giác ngộ thì ông thầy chửi hay là nhẹ là con đường để đưa mình đến. Đừng có trách cái chuyện ông thầy chửi hay là không chửi. Thì khi quý vị đạt được cái này rồi á, là có khi mình la rầy chửi mắng và có khi thì nói nhẹ, đều muốn cho người học nhận ra cái điều cao thượng. À, có khi á thì họ có thể là một người hiền lành, có khi họ có thể trợn mắt trổ mày, có khi á thì giống như là từ bi đạo đệ, có khi thì chém chặt cũng mèo. Vì sao vậy?
Bởi vì trong tất cả những thứ đó, họ không hề có niềm, không hề có làm cho họ, mà vì mục đích khai ngộ người khác được giác ngộ. Cái việc nghịch này mà anh đề nhớ đó, đừng để bắt chước nha. Vì mình còn mê mà chưa đủ lực, cho nên mình làm là mình phải chịu cái quả báo. Chúng ta không qua khỏi cõi khổ thì chúng ta khổ đấy. Còn các ngài đã qua rồi, vì cái tấm đủ lớn, lực đủ lớn, và các ngài làm vì mục đích là cứu cho người ta khỏi mê. Vì việc lớn quá, bởi vậy mà cái công đức đó nó lớn, nó hóa giải, nó không còn bị nghiệp ác chi phối. Giống như mình có nằm muối, ngài có nằm muối, nhưng nước công đức lăn của mình ít quá, cho nên mình uống muối mặn. Còn nước công đức lăn của ngài á, nó một nồi cánh cho 1000 người ăn ra nằm muối, nó ngon hẳn mặn nữa. Cho nên trong cái từ tánh vô sanh, công đức lăn các ngài lớn, các ngài làm việc gọi là rất phi thường để cứu cho người ta dẹp mê trở về giác, chứ không phải các ngài có tâm ác như mình. Mình bắt chước là không được. Tôi ví dụ giống như nắp này, một cái người ảo thuật xiếc, họ có khả năng á, họ có thể quăng lên trời xong thật cao, xoay, khi rớt xuống họ chập cái ngoằn mục và người ta cười, đó là người có nghề. Chúng ta cũng bắt chước cầm thầy lên trời, xoay, chập trật rớt cái bệ choàng rồi nạt là tán phải không, là hòa. Cho nên cái người đưa lên trên không và có khả năng bắt được thì người đó mới được đưa lên trên không. Còn đưa lên không mà mấy rủi bắt trật nạt đi á, là người đó mang tội. Cho nên phải lưu ý cái này. Ví dụ như gì, nói rằng là tôi ngộ đạo rồi, thuần hành nghịch hành không lương được đâu, giờ tôi chọc cho anh phiền nào để cho anh giác ngộ. Chứ tổ á, là biết bao giờ thì nên làm việc đó, nên làm cái việc chọc cho phiền nào để được giác ngộ. Còn chúng ta là không biết, lâm đài nữa thôi, làm cho họ phiền nào mạnh ra họ sẽ đọa địa ngục, mà mình mang tội thêm, phải không? Thì đó, làm cho họ đọa địa ngục mà mang tội thêm, đấy là bệ cái ly. Còn chứ vì á, là biết lúc nào là lúc cần làm việc đó, và làm với ai, thời điểm nào. Chứ không phải ai mình làm lúc nào cũng làm, mà làm với ai, thời điểm nào. Và các ngài biết lúc chín muồi cần làm để bung vỡ thì các ngài làm. Đấy là một vị siếc thầy cái đắp ly lên, nhưng mà chụp được dễ dàng, chứ không phải như chúng ta. Trong kinh Pháp Hòa Đức Phật dạy đó, Đức Phật nói rằng là mình làm nghịch với một vị Phật tội không to, nhưng mà chúng ta làm nghịch với một chúng sinh con mê muội á, là tội rất lớn. Vì sao? Bởi vì làm nghịch Phật, Phật không phiền não. Mình làm nghịch Phật, Phật không phiền não, cho nên Đức Phật không bị đọa. Mà để hiểu không? Còn chúng ta làm nghịch một chúng sinh con mê, họ phiền não, vì vậy mà họ tức quá, họ trả đũa lại, trả quá trả về về nhau thôi, tạo nghiệp họ xuống địa ngục. Vì cái kết quả làm nghịch của mình mà họ xuống địa ngục. Cho nên cái tác nhân làm nghịch làm ác này á, nó có một cái quả quá lớn đi, xuống địa ngục. Cho nên mình bị cái hậu quả, cái tội to. Cũng tác nhân làm nghịch này mà làm nghịch với Phật, Phật cũng phiền não, cho nên kết quả không có chi hết, cho nên cái tội nó ít hơn. Cái đập hóa được Phật dạy đó. Cho nên chúng ta nhớ rằng là đừng có nên làm dùng nè. Làm dùng rằng là bây giờ tôi làm nghịch cho quýnh đề tiện đó, quay chân đó, họ phiền não xuống địa ngục luôn, là mình phải rước lại, phải chơi không? Đó. Còn chứ vị tổ sư các ngài đủ đại lượng, có trí giác, biết đối với ai lúc nào nên làm gì, cho nên các ngài sẽ làm việc rất phi thường. Bởi vậy khi mà trở về tự tánh rồi á, là các ngài bán phúc điền, chứ các ngài không có bon phước của chúng ta. Mà khi ban đồng nghĩa các ngài có cái phúc vô sanh, phúc nó lớn hơn nữa. Hằng giống như cái ông chủ tịch hội đồng quản trị, rồi ông phạt lương nhưng ông có lời nhiều nữa. Kể điều đó để quý vị thấy, trong đời này ta gọi là rồng rắn lẫn lộn, phàm thánh khó phân. Có khi ngồi đấy mà có những vị Bồ Tát ngồi trong mình không thấy đâu. Có khi là họ thì hiền, xấu xí rồi khó chịu, không ai ưa, sanh tâm chê bai, khinh thường là mình bị nạn. Để giáo hóa mình mà. Quý vị nhớ cái câu chuyện ngài Ngộ Đạt Quốc Sư không? 14 tuổi giảng kinh mà các vị sa môn lớn là thích nghe, tại ngài 10 đời làm cao tăng. Nhưng trong thời gian ở trong chúng là có một vị tăng bị bệnh camela, là bệnh cùi hụi đó, ai cũng gớm, không dám gần, xem thường, chê bai. Nhưng riêng ngài Ngộ Đạt là người luôn luôn gần gũi, thăm hỏi, chăm sóc, không bao giờ có một vẻ nhơm gớm. Tới khi vị tăng cùi hụi này chia tay thì nói với ngài Ngộ Đạt á, sau này ông sẽ bị nạn, mà nếu bị nạn thì nhớ tìm nhau ở Bành Thành, nơi núi Trà Lụng, nơi có hai cái tùng làm dấu, tới đó tìm. Ngài Ngộ Đạt nghe vậy thôi, ngài cũng không để ý, lớn lên cái nổi tiếng, vua phong làm quốc sư, vua kính trọng quá, làm cái tòa trầm hương cho ngài ngồi đấy đó giảng. Vua mời lên ngồi đó thấy oai quá, hạnh diện quá, sướng quá. Tự nhiên cái đầu gối ngã đau nhìn xuống có cái mục gẹ mặt người để bự như gối nổi lên rồi. Hằng ngày mà phải mua thịt phải đút vô trong đó ăn thì nó tha cho, còn không cho nó ăn thịt thì nó phá đâu chịu không nổi. Nào là ngự y lương y các nơi mời về không trị được. Một vị cao tăng là quốc sư mà hằng ngày phải lấy thịt mà đút vô trong cái mục gẹ mặt người đầu gối, quý vị thấy có sướng ít gì không? Quá khổ. Khí trì không được, nghị trăm cách không được. Ngài nhớ tới cái câu nói ngày xưa của vị tăng cùi hụi này. Sau này ngài sẽ bị nàng nhớ tìm tôi ở núi Trà Lũng, Bành Thành, nơi có hai cái tùng làm dấu. Hết phương cách trị chữa, mới lần đến cái chỗ hẹn trước đó. Thì vừa bước tới, thấy trong buổi chiều sướng khoái lạng đảng, có hai cái tùng, có một ngôi chùa nhỏ, thanh tao, đẹp, có vị tăng ở đó. Vừa bước tới, té ra gặp cái vị tăng ngày xưa ở bên mình. Ngài Ngộ Đạt chuẩn bị kể hết mấy câu chuyện của mình như thế nào nào. Thì vị tăng nói, không cần phải kể, tao biết hết rồi. Vào đây nghỉ lại cho khỏe đi. Ngày mai xuống dưới suối, lấy nước đó rửa là nó hết là không gì đâu. Nghỉ lại qua đêm, sáng mai vị tăng này cho một đồng tử, một chú tiểu dẫn xuống cái suối đó để rửa. Khi xuống chuẩn bị rửa, thì cái mục gẹ mặt người lúc này nó mới bắt đầu nói. Hồi nào giờ nó ăn, bây giờ nó mới nói. Nó không có nói, giờ nó mới nói. Nó nói khoan rửa đã. Ngài là người học nhiều biết rộng, vậy ngài đã đọc cái câu chuyện trong Hán thư chưa? Nó đọc rồi. Thì một gã nó nói đọc rồi mà ngài không biết sao? Không biết trong đó có cái câu chuyện của Viễn Án và Triều Thố sao? Ông quan Viễn Án, ông làm quan, ông chém ông Triều Thố ở chợ phía đông, chém oan, chém nhầm người. Thì lúc đó Triều Thố oán ức tới mức nào? Viễn Án chính là ngài mà Triều Thố là tôi đây. Hồi xưa ngài làm quan, ngài chém oan tôi ở chợ phía đông, tôi tức tới mức nào? 10 đời rồi tôi đi theo, tôi muốn báo hài ngài. Những 10 đời ngài làm cao tăng, tu hành trang nghiêm thanh tịnh, giới đức trang nghiêm, tôi không có cơ hội để hài được. Ngày hôm nay nhớ ngồi lên cái tòa trầm hương, ngài vừa khởi cái tấm hạnh diện từ đắc, thì tôi có cơ hội lẹn vào để phá ngài. Thì hôm nay ngài giác ngộ, ngài tu hành, thì tôi cũng nguyện tu hành. Tôi không có báo hại ngài nữa. Hôm nay nhờ cái nước từ bi tám mùi thủy sám này đó, rửa sạch cho oan khiên nhiều đời, ngài khoác rửa, thì tôi với ngài cùng tu hành. Ngài Ngộ Đạt nghe xong bàng hoàng, không ngờ kiếp trước mình là một người như vậy, khởi cái tâm chút xíu mà nó bị oan nghiệp nó tới phá vậy đó. Ngài mới lấy cái tay khoác nước rửa, thì cái mục nó đau điến người chết ngất đi hồi lâu, tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì một gã mặt người không còn nữa, hỏi chú đồng tiểu mới biết vị tăng mà bị cùi hụi đó đó chính là Cá Nặc Cá Tôn Giả, là một vị thánh tăng. Muốn lên đảnh lễ tạ ơn nhưng mà chùa cũng biến mất và vị tăng cũng không còn. Thì rõ ràng thánh nhân đang ở với chúng ta đâu có thấy, phải không ạ? Bây giờ mình nhìn người ta vậy, mình phân biệt, mình khởi tâm là mình tổn phước, mất cơ hội được hưởng, phải không? Còn ngài là quốc sư, ngài tốn kính, ngài tôn trọng cái người mà cùi hụi cũng ra gì đó, cho nên ngài được cái phước giải được cái oán khiên vô đời, phải không? Quý thầy kể điều đó để quý vị hiểu cái gì. Thời giờ quý thầy nghe nhiều người nói gặp tăng đi tu hành thấy chưa vừa lòng mình, còn không muốn tu nữa. Tự nhiên chúng ta đang tốt vậy, nhìn mấy cái người chưa vừa lòng mình không tu, hại cho ai? Không tu là hại cho mình, phải không? Biết đâu mấy cái vị đó họ là thánh nhân thì mình đâu biết, phải không? Thôi thì thánh phạm gì mình không biết, ngài làm gì đó tốt thì mình được hưởng, còn gì đó chưa tốt thì ngài biết, mình không biết, mình mô Phật cho rồi, phải không? Lo tu chưa của mình. Quý vị đồng ý vậy không? Đâu biết được. Giống như ngài ngài Từ Minh đó, ngài chửi ngài Huệ Nam Hoàng Long, nhờ chửi cho nên nhờ chửi mà ngài Huệ Nam Hoàng Long ngài không bỏ đi. Ngài vẫn nhất tâm nhớ tới đạo lý cao đạo và ngài Ngộ Đạo. Còn nếu chúng ta nghe ông thầy ông sân chửi cái mình nói ông thầy đó còn sân si tu học nữa đi, thì mất cơ hội rồi. Thì chửi lúc này chẳng qua là ngài vì có người này và ngài phải làm việc đó, chứ không phải là ngài dùng cho tất cả mọi người. Giống như cháu mình vậy đó, mình la mình đánh nó để nó ăn cơm, mà ai vô nói rằng là sao cháu sao đánh vẫn thương cho tôi đi, mình cho không? Mình đâu có cho, Không cho là tại vì mình thương nó. Như vậy đánh mà thương chứ không phải là ghét, phải không? Thì cũng vậy. Cho nên những cái gì ở trần gian quý thầy không nói là không tốt, mà quý thầy nói rằng là cái gì đó quý vị thấy chưa vừa lòng mình thì thôi đừng có để tâm tới, là tâm mình không thối, phải không? Còn mình để tâm tới mình thối là mình giải, nó lộ cho mình. Nà. Vậy thì cái câu chuyện mà phí thường này nó nhiều lắm. Nhưng mà quý thầy chỉ kể sơ như vậy để quý vị thấy chúng ta còn bê lầm người trần mắt thịt thì cứ nhất tâm mà tu thôi. Còn nếu phân biệt thì có lẽ chúng ta không rõ được. Và tu đến được cái trí giác đó thì quý vị trở thành một con người lớn. Lớn ở đây không phải là từ cao từ đại, mà lớn ở đây là trí lớn, phước lớn, diệu dụng lớn, bức tư nghị lớn, và chúng ta giúp cho mọi người một cách rất linh hoạt, phải không? Thí dụ như mình muốn giúp một cái hàng quán gần mình, mình thấy cái người này sao mà buôn bán như mình mà họ không giàu được, là tại vì mình ngày lời 200 thì mình tiêu xài khoảng 70 ngàn, còn 130 ngàn mình làm việc gì đó còn dư 100 ngàn mình để dành. Nhiều năm nó có tiền, phải không? Cho nên khi có chuyện gì đó thì mình có mình xài. Còn cái người hàng quán ngày 200 là họ mượn thêm 50, 250 để họ ăn đủ tô bún, mình sao giàu, phải không? Bây giờ mình muốn giúp mình quán phiến được không? Không được. Cho nên mình rủ nhau mấy quán quánh á. Bước đầu là mình hà giá hết cho họ tới họ mua ở hàng mình, họ không mua cái bà đó. Cho bà khổ. Bà khổ cho bà giác ngộ cái đồng tiền khó khăn sao, bà cưng cù tấm bà tốt rồi đó. Rồi sau khi thấy tấm bà vừa tốt rồi, biết quý trọng sức lao động, biết quý trọng đồng tiền rồi, chúng ta đồng loạt tăng giá lên thì khách họ tới họ mua nó chỗ bà đó. Ai tới mua mình tăng giá lên. Nó muốn mua rẻ tới cái quán đó đó. Chứ ở đây tụi tôi bán mắc hết à. Thì tới mua giùm cho bà đó là bà giàu lên. Đó là giúp hay là không giúp? Quý vị làm chủ như vậy, có trí như vậy là quý vị biết khi chúng ta hạ giá cho bà kia bà nghèo không phải ác, mà đó là bước chuẩn bị để chúng ta cho bà giàu. Cho nên cái hành động này nó rất là phi thường, phải không? Nếu người thường nhìn vô nói sao mà cái hang này nó ác vậy? Không. Mình có hướng đi mình đâu ác, phải không? Thì rõ ràng chúng ta có trí, chúng ta hành động nó đặc biệt như vậy. Cho nên khi mình dừng ngay điều thiện thì cái tâm mình không có sáng hơn. Cái điều thiện nó cũng không chắc chắn để cứu giúp cho mình. Nếu quý vị làm thiện mà vượt qua điều thiện, không chấp điều thiện, thì chúng ta sẽ hướng đến được trí tuệ. Cái trí chân thật đó đó, nó sẽ giúp cho chúng ta an lạc sáng suốt. Mà chúng ta được an lạc sáng suốt, chúng ta có cái trí vô sanh, trí tuệ chân thật nó dẫn đường. Thì quý vị có nghèo hay giàu đều có trí đó dẫn đường, chúng ta không có lạc đường. Nó dẫn đường thì chắc chắn chúng ta sẽ thuận lợi. Khi thuận lợi thì nó càng dẫn đường, chúng ta càng thắng tiến thêm. Như vậy, việc đi chùa, học đạo, tu tập, nó sẽ giúp cho chúng ta được an lạc, thánh thoát và hết khổ một cách rõ ràng. Chứ nó không có mang tính chất cho có hay là cầu mong ở đầu xa xôi. Được vậy, thì quý vị thấy cái việc tu hành nó có cái kết quả rất rõ ràng ngay hiện đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng chấp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.